trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự trưa ngày thứ Tư 17 tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Ba mươi phút thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau:
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2021-2022.
Vĩnh Thạnh xây dựng xã đạt chuẩn, tiếp cận pháp luật.
Kéo co từ môn thể thao dân gian trở thành môn thi đấu cơ bản ở các quốc gia trên thế giới.
Ba người tử vong do uống rượu có hàm lượng methanol vượt hơn 5.000 lần tiêu chuẩn cho phép tại tỉnh Bến Tre.
Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 08 của Thành ủy, đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn thường xuyên được kiện toàn, đủ số lượng, chất lượng được nâng lên. Nhiều đồng chí được đào tạo nghiệp vụ cao đẳng đại học chuyên ngành, nhiều cán bộ từ Ban Chỉ huy quân sự đã phát triển trở thành cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn, góp phần kiện toàn và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở.
Đối với lực lượng dự bị động viên, công tác đào tạo sĩ quan dự bị luôn được thành phố quan tâm, đã tổ chức 10 lớp đào tạo sĩ quan dự bị cho 792 đồng chí. Đưa đi đào tạo tại các trường của Bộ Quốc phòng và trường quân sự quân khu được 282 đồng chí. Xét đề nghị thăng quân hàm cho 1.262 đồng chí sĩ quan và thăng quân hàm cho 1.200 đồng chí hạ sĩ quan binh sĩ. Qua đó từng bước khắc phục tình trạng thiếu cán bộ biên chế vào đơn vị dự bị động viên. Đến nay đã sắp xếp sĩ quan dự bị đạt 76,62% so với nhu cầu biên chế. Trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ sĩ quan dự bị không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2021-2022. Đến dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Phóng viên Thái Hằng đưa tin từ buổi lễ.
Năm học vừa qua, dù có nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng ngành giáo dục thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt các phương án dạy học. Kết quả năm học 2021-2022, toàn ngành giáo dục có 1.750 học sinh giỏi, trong đó có 27 học sinh đạt giải cấp quốc gia và một học sinh đạt huy chương đồng Olympic sinh học quốc tế. Tại buổi lễ thì có 41 thầy cô giáo có đóng góp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và 85 học sinh tiêu biểu trong số 1.750 học sinh giỏi của thành phố trong năm học 2021-2022 nhận khen thưởng. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương thành tích của ngành giáo dục nói chung và các em học sinh của thành phố Cần Thơ nói riêng, đồng thời nhấn mạnh:
các em học sinh thân mến, kết quả đạt được hôm nay sẽ là một trong những tiền đề thuận lợi để các em tiếp tục phấn đấu, tiếp tục nỗ lực trong học tập, chinh phục đỉnh cao của tri thức, bay xa, bay cao hơn nữa trong tương lai. Tôi mong rằng các em được tuyên dương ngày hôm nay không nên tự mãn, cần tiếp tục học tập, rèn luyện để đạt được những kết quả cao hơn, trang bị đầy đủ hành trang cần thiết để lập thân, lập nghiệp trong thời gian tới. Cho dù sau này các em ở đâu, làm công việc gì, cũng sẽ luôn ý thức rằng mình đã khởi điểm, chăm bồi trong một ngôi trường giáo dục thân thiện, tích cực, giàu lòng nhân ái và nhân dân. Để các em biết được kế thừa và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, không ngừng hoàn thiện bản thân, sống trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, biết cống hiến sức mình cho đất nước.
Ở các quận huyện cũng diễn ra nhiều hoạt động đáng chú ý. Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt vừa họp thông qua thiết kế các dự án trường học chuẩn bị đầu tư trên địa bàn quận. Ông Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt tham dự.
Đơn vị tư vấn thiết kế thông qua phương án thi công, bản vẽ chi tiết từng hạng mục của dự án trường tiểu học Thốt Nốt 1 thuộc phường Thốt Nốt, dự án trường tiểu học Tân Lộc 2 và dự án xây mới 8 phòng học và hệ thống phòng cháy chữa cháy trường tiểu học Tân Lộc 4 phường Tân Lộc. Các công trình này thực hiện xây mới khối phòng học phù hợp với các quy chuẩn của ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong thời gian tới. Ba dự án trên có tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng từ ngân sách do Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Thốt Nốt làm chủ đầu tư.
Ông Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt đề nghị đơn vị tư vấn cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của địa phương và ban giám hiệu các trường. Sau cuộc họp, đơn vị tư vấn phối hợp với các ngành chức năng và ban giám hiệu các trường đến khảo sát thực tế ba dự án vừa thông qua để có phương án tư vấn giám sát với nhu cầu thực tế của nhà trường. Đối với quận Ô Môn, năm 2022, quận quản lý tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản hơn 165 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn chuyển tiếp là 6 tỷ 700 triệu đồng. Tính đến ngày hôm qua, quận Ô Môn đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản được 70 tỷ 400 triệu đồng, đạt gần 43%. Hiện địa phương đang gấp rút triển khai nhiều biện pháp để nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công.
Quận Ô Môn đang quản lý 70 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 22 công trình khởi công mới, 24 công trình chuẩn bị đầu tư năm 2023 và 24 công trình chuyển tiếp. Để đạt mục tiêu giải ngân 95% tổng nguồn vốn được phân bổ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn đã thường xuyên đi thực tế tại từng dự án, nhất là các dự án đang chậm tiến độ, vướng mắc về mặt bằng, đường điện, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những nhà thầu cố tình chậm trễ, vi phạm cam kết nhiều lần.
Cũng ở Ô Môn, đến thời điểm này thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, quận Ô Môn chỉ còn 322 hộ nghèo, giảm 0,92%, đưa số hộ cận nghèo toàn quận còn 2.129 hộ, chiếm 6% dân số.
Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều đến năm 2025, quận Ô Môn đề ra 6 dự án thành phần giải quyết thiếu hụt các dịch vụ cơ bản về việc làm, phấn đấu 100% người lao động thuộc hộ nghèo được cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. Về y tế người nghèo, cận nghèo được hỗ trợ bảo hiểm y tế, giảm 228 trẻ em suy dinh dưỡng, 95% trẻ em gia đình nghèo đi học đúng độ tuổi, rà soát 50 hộ khó khăn nhà ở, giúp đỡ ổn định chỗ ở. 95% hộ nghèo, cận nghèo sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, tạo điều kiện hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận thông tin.
Toàn quận huy động mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2025, Ô Môn giảm hộ nghèo đa chiều và bền vững xuống còn 0,1% dân số. Huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức lễ khánh thành 3 cây cầu giao thông nông thôn thuộc xã Thành Phú.
Sau hơn 3 tháng thi công, 3 cầu giao thông nông thôn gồm cầu số 357 cầu ngang Kinh 7, cầu số 358 cầu Kinh Cặp Kinh 7 thuộc ấp 7 và cầu số 359 cầu Kinh Đường Trục Kinh 5 thuộc ấp 5 xã Thành Phú được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây trên 1 tỷ 100 triệu đồng do nhóm nhịp cầu vui thành phố Biên Hòa và bà con nhân dân trong và ngoài địa bàn xã đóng góp. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Ủy ban Nhân dân xã Thành Phú tặng giấy khen vì đóng góp tích cực trong công tác xây dựng cầu.
Thưa quý thính giả, năm 2021 vừa qua, nhiều địa phương ở huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó, năm nay, để giữ vững kết quả đạt được, Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật cho cán bộ công chức, ban ngành đoàn thể và nhân dân, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ghi nhận của phóng viên Minh Hải về những kết quả bước đầu của địa phương.
Ở huyện Vĩnh Thạnh, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được cấp ủy chính quyền đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú, qua đó tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và xây dựng xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Bà Bùi Thị Kim Nhất, Phó trưởng phòng tư pháp huyện Vĩnh Thạnh nói:
trong thời gian qua thì phòng tư pháp phối hợp tốt với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn để trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước á, thì trong đó thì chú trọng cái công tác là xây dựng các xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để góp phần cái hoàn thành xây dựng các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. Và trong đó thì có 11 trên 11 xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Mới đây, Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Thạnh, cơ quan thường trực của Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật huyện phối hợp với các xã thị trấn, tổ chức tuyên truyền phổ biến Nghị định số 37 NĐ-CP 2022 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cho đại diện các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức và lực lượng Ban Chỉ huy quân sự xã thị trấn, để lực lượng chuyên trách kịp thời nắm bắt cùng tuyên truyền ra dân thực hiện hiệu quả. Ông Trương Minh Hẹn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thành An, nói.
Ủy ban xã thì cũng có thường xuyên tổ chức phối hợp với huyện, ngành huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, hội viên cũng như các ban ngành đoàn thể xã. Thì qua công tác tuyên truyền này thì cũng giúp cho chỗ Mặt trận Tổ quốc cũng như các tổ chức thành viên cũng về tuyên truyền quán triệt lại cho đoàn viên hội viên nắm được những cái nghị định mới sửa đổi.
Một trong những điểm nổi bật của công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở huyện Vĩnh Thạnh là công tác phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp chính quyền địa phương. Kết quả từ đầu năm đến nay, huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật trên 100 cuộc, hơn 3.000 lượt người tham dự. Tuyên truyền trên sóng truyền thanh gần 1.000 tin bài có liên quan, tổ chức 7 cuộc sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật tại các địa bàn dân cư. Ông Cao Văn Ngoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
6 tháng cuối năm 2022 thì huyện tập trung là chỉ đạo là tiếp tục thực hiện cái kết luận số 80 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai cái chỉ thị 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật làm để nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân. Thứ hai là sẽ tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của huyện 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là quan tâm cái tuyên truyền về cái bao phủ cái bảo hiểm y tế toàn dân và các cái nội dung về cái xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các cái nội dung như là để nâng cao cái ý thức cảnh giác của người dân về cái đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của huyện.
Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với các hình thức linh hoạt, đa dạng, nội dung phong phú phù hợp với từng địa bàn đối tượng, xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở huyện Vĩnh Thạnh đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của nhân dân, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin quan trọng khác. Hôm qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ sơ kết xây dựng chi hội 503 sạch giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn cụm huyện.
Qua 5 năm thực hiện, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chỉ đạo thực hiện mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch tại 9 chi hội điểm phụ nữ ở 9 quận huyện. Đến nay đã nhân rộng toàn thành phố có 247 chi hội với hơn 14.500 thành viên. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch được gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, được các cấp hội đẩy mạnh triển khai tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ hội viên phụ nữ. Ngoài ra, các cấp hội phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện và quản lý phát dây cho hơn 7.400 hộ với số tiền trên 238 tỷ 600 triệu đồng, xây dựng tổ hùn vốn, tổ xoay vòng, huy động ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, giúp trên 31.000 lượt hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, có vốn sản xuất, chăn nuôi, ổn định cuộc sống.
Mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn có sự phối hợp của nhiều lực lượng tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, quận Bình Thủy.
Buổi diễn tập với tình huống giả định có đám cháy xảy ra tại nhà ga hàng hóa của cơ sở, chất cháy chủ yếu là nhựa tổng hợp, xốp, giấy, cao su. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy đơn vị đã huy động tất cả phương tiện thiết bị cùng toàn bộ cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy khống chế ngọn lửa. Cùng thời điểm này, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã sử dụng các phương tiện chữa cháy cục bộ chữa cháy, không cho lửa lan ra các khu vực và cứu người bị kẹt trong đám cháy. Được sự tiếp diện của lực lượng phòng cháy chuyên nghiệp, đội ngũ này đã phối hợp triển khai các đội hình tiến hành chữa cháy tổng lực và sau 20 phút ngọn lửa được khống chế.
Trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 9 năm 2022, huyện Phong Điền là đơn vị đăng cai tổ chức giải Taekwondo.
Giải diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 tại nhà tập võ thuật Vovinam, huyện Phong Điền. hơn 160 vận động viên taekwondo đến từ 8 quận huyện Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Cờ Đỏ cùng đơn vị chủ nhà huyện Phong Điền tham gia tranh tài ở 23 nội dung thi đấu đối kháng và thi quyền tiêu chuẩn. Đây là môn thi đấu thứ 9 trong chuỗi thi đấu tranh tài 17 môn tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 9 năm 2022 được tổ chức tại huyện Phong Điền.
Nhằm góp phần tiếp sức cùng các em học sinh trường trung học cơ sở Trường Xuân, huyện Thới Lai đón năm học mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Lai tổ chức trao quà chương trình tiếp sức tới trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.
60 em học sinh khó khăn của trường được lãnh đạo huyện Thới Lai thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn và mong muốn các em tiếp tục cố gắng nhiều hơn trong học tập để trở thành con ngoan trò giỏi.
Đoàn cũng trao tặng 10 suất học bổng, 10 cặp da, 1.000 quyển tập cho các em do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Lai vận động hỗ trợ. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Tiến của huyện Vĩnh Thạnh cũng vừa ra mắt tổ hợp tác may gia công tại ấp Phụng Thạnh.
Tổ hợp tác này có 16 thành viên là những hội viên chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định. Tham gia tổ hợp tác, các chị được hướng dẫn các kỹ thuật cắt may làm khuy áo và nhận hàng may gia công đồng phục cho các trường học, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn với mức thu nhập ổn định từ 200.000 đến 300.000 đồng một ngày.
Ngoài ra, tổ hợp tác còn thành lập tổ tiết kiệm với mức đóng góp là 200.000 đồng một người một năm. Nguồn vốn này dành để tái đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và hỗ trợ giúp cho các chị có hoàn cảnh khó khăn mua máy may tham gia vào tổ hợp tác. Quý thính giả thân mến, mang theo 10 cục pin hoặc là 5 ký quần áo cũ có thể đổi lấy một quyển sách hay là một phần quà thân thiện với môi trường. Đó là hoạt động diễn ra tại ngày hội đổi rác lấy quà do nhóm các bạn trẻ thuộc tổ chức Gen Xanh thực hiện với mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc phân loại rác. Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các em nhỏ, hào hứng theo chân cha mẹ của mình đến tham gia ngày hội này.
Hoạt động đổ rác lấy quà được tổ chức từ 1-2 tháng một lần. Rác có thể mang đổi bao gồm rác tái chế như vỏ hộp sữa, bao ni lông cho đến các loại rác độc hại cho môi trường như pin hay thiết bị điện tử. Chỉ trong vòng 10 tiếng diễn ra hoạt động đã thu về được hơn 2,5 tấn rác thải các loại. Số rác thải này sẽ được vận chuyển đến các đơn vị khác để tiến hành tái chế và tiếp tục một dòng đời mới.
Mang đến là rác, nhưng cái mà người tham gia mang về lại không chỉ có những phần quà, mà quan trọng hơn hết là nhận thức về việc phân loại rác thải tại chính nơi mình đang sinh sống và ý thức bảo vệ nơi đó càng trở nên sạch và đẹp hơn mỗi ngày. Còn tại Kiên Giang, lãnh đạo thành phố Phú Quốc cùng với các đơn vị có liên quan vừa đi kiểm tra thực tế các công trình xây dựng trái phép xâm phạm khu bảo tồn biển nơi đây.
Để xây dựng con đường bao quanh hòn mây rút ngoài, một doanh nghiệp đã cho múc san hô từ biển lên đắp nền đường. Nhiều trụ móng được cắm xuống các gành đá có san hô. Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang và lãnh đạo thành phố Phú Quốc đã yêu cầu doanh nghiệp phải tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.
Còn tại khu vực Hòn Rơi, nơi có 3 đơn vị đang thực hiện dự án lặn biển ngắm san hô, làm việc với đoàn kiểm tra thì doanh nghiệp này thừa nhận có bơm cát tạo lối đi dưới biển. Tuy nhiên, khu vực này không có san hô như nhiều người nghi ngờ.
Từ ngày 13 tháng 8 đến nay, tỉnh Kiên Giang đã lập 2 đoàn kiểm tra đến khu bảo tồn biển Phú Quốc. Các dự án công trình xây dựng trái phép buộc ngưng hoạt động, tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm, không có vùng cấm. Khu bảo tồn biển Phú Quốc mang giá trị du lịch sinh thái vô cùng to lớn. Tỉnh Kiên Giang mạnh tay xử lý các công trình xâm hại khu bảo tồn là điều cần thiết nhằm bảo vệ san hô, bảo vệ hệ cỏ biển đặc trưng của nơi này.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Bến Tre thông tin về 2 vụ ngộ độc rượu làm 7 người phải nhập viện, trong đó có 3 người tử vong tại xã An Hiệp, huyện Ba Tri vào cuối tháng 7. Qua điều tra lấy mẫu rượu kiểm nghiệm, theo báo cáo kết quả của Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, mẫu rượu gây ngộ độc làm 3 người tử vong có chỉ tiêu hàm lượng methanol cao hơn gấp 5.357 lần tiêu chuẩn cho phép.
Trước đó, vào sáng ngày 29 tháng 7 năm 2022, ông VD sinh năm 1972 ở ấp An Điền Lớn, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tổ chức nhậu tại nhà cùng 2 người bạn là VN sinh năm 1972, VT sinh năm 1968, ngụ cùng địa phương. Đến 21 giờ cùng ngày, ông VN có biểu hiện đau ngực, khó thở, được gia đình đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Và sau đó, ông VT cũng có biểu hiện tương tự và đã tử vong tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
Một trường hợp khác tại cùng địa phương, đó là ông MT, được phát hiện tử vong tại nhà vào ngày 30 tháng 7. Qua xác minh thì tối 29 tháng 7 năm 2022, ông MT có nhậu với 3 người bạn ngụ cùng xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Lấy mẫu rượu kiểm nghiệm thì kết quả hàm lượng methanol vượt gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép. Như vậy, liên quan đến các vụ việc này, đã có 3 người chết, 4 trường hợp còn lại có biểu hiện ngộ độc rượu, được đưa đi cấp cứu và đã về nhà. Trong đó có một người bị mù do ngộ độc rượu. Thưa quý thính giả, ngày hôm qua, Cục Hàng không Việt Nam thông báo vừa ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với hành khách LMXI, sinh năm 1996, trú tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Theo đó, thời hạn bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với hành khách XE là 6 tháng tính từ ngày 17 tháng 8 năm 2022 cho đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2023.
Trước đó, ngày 18 tháng 5, nữ hành khách LMXE đi trên chuyến bay số hiệu VN1740 chặn Phú Quốc, Cần Thơ. Khi xe buýt chở khách lên máy bay vừa dừng ở thang máy bay, thì nữ khách này đã chạy ra phía máy bay đối diện để quay clip đưa lên mạng xã hội. Đáng chú ý, thời điểm này, máy bay đối diện vẫn bật động cơ và đang lăn vào sân đổ.
Trước khi bị cấm bay, thì nữ hành khách này đã bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo quyết định số 57 ngày 15 tháng 8 2022 của Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam về hành vi không tuân theo sự chỉ dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, nhân viên hàng không tại cảng hàng không sân bay.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam không được vận chuyển hành khách LMXE trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam theo thời hạn bị cấm vận chuyển kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2023. Đối với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các bộ phận trực thuộc kiểm tra đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân, nhận dạng của hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với hành khách LMXE theo thời hạn nêu trên.
Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành dự luật trị giá 430 tỷ đô la Mỹ, được coi là gói khí hậu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong nước cũng như giảm giá thuốc kê đơn.
Luật chống biến đổi khí hậu và giảm giá thuốc kê đơn nhằm mục đích cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở Mỹ. Luật sẽ cho phép Medicare, chương trình bảo hiểm y tế quốc gia ở Mỹ, thương lượng giá thuốc thấp hơn cho người cao tuổi và đảm bảo rằng các công ty và người giàu có trả những khoản thuế mà họ còn nợ. Đảng Dân Chủ nói rằng luật sẽ giúp chống lạm phát bằng cách giảm thâm hụt liên bang. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell nhận định luật mới sẽ có tác động ngược lại.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa tuyên bố Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành nước phát triển trong vòng 25 năm tới. Tuyên bố trên của Thủ tướng Ấn Độ được đưa ra trong lễ kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của Ấn Độ.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày độc lập 15 tháng 8 năm 1947, 15 tháng 8 năm 2022, trong bài phát biểu kéo dài gần 90 phút tại Pháo Đài Đỏ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047 và thực hiện nỗ lực mới nhằm cắt giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất trong nước. Năm 2047 cũng là năm Ấn Độ kỷ niệm 100 năm độc lập. Để đạt được mục tiêu này, Ấn Độ sẽ thúc đẩy những chính sách hỗ trợ sản xuất điện trong nước, quốc phòng và công nghệ số. Kinh tế Ấn Độ dự kiến sẽ tăng trưởng trên 7% trong năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 3 năm 2023, nhanh nhất trong số các nền kinh tế lớn. Nhiều chuyên gia cho rằng Ấn Độ có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2050, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.
Trung Quốc vừa công bố hàng loạt biện pháp khuyến khích các gia đình sinh thêm con trong bối cảnh tỷ lệ sinh đang ở mức thấp kỷ lục.
Chính quyền các địa phương được yêu cầu triển khai các biện pháp hỗ trợ sinh sản chủ động như trợ cấp, hoàn tiền thuế, cung cấp chương trình bảo hiểm y tế và giáo dục chất lượng tốt hơn, hỗ trợ nhà ở và việc làm cho các hộ gia đình trẻ. Đến cuối năm nay, tất cả các tỉnh phải đảm bảo có dịch vụ trông trẻ từ 2 đến 3 tuổi. Hiện nhiều thành phố có mức sống cao hơn đã cung cấp những ưu đãi thuế, tín dụng nhà ở, phúc lợi giáo dục và cả tiền mặt để khuyến khích phụ nữ sinh thêm con. Hồi đầu tháng này, giới chức Trung Quốc cảnh báo dân số nước này sẽ bắt đầu giảm dần vào năm 2025.
Một nghiên cứu mới, hơn 5 tỷ người sẽ chết vì đói theo kịch bản của một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện giữa Mỹ và Nga. Kết quả của một cuộc xung đột như vậy sẽ làm thảm họa đối với sản xuất lương thực. Các nhà khoa học khí hậu tại Đại học Rutgers đã phát hiện ra trong một nghiên cứu được đánh giá ngang hàng được công bố trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine.
Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Food đã tính toán lượng hạt carbon không tinh khiết do kết quả của sự cháy không hoàn toàn của các hydrocarbon cản nắng sẽ xâm nhập vào bầu khí quyển do những cơn bão lửa được tạo ra từ việc kích nổ vũ khí hạt nhân. Họ đã xem xét 6 kịch bản liên quan đến các kho vũ khí hạt nhân ở những quy mô khác nhau, trong đó 5 kịch bản dựa trên xung đột nhỏ hơn giữa Ấn Độ và Pakistan và 1 kịch bản lớn dựa trên chiến tranh giữa Mỹ và Nga. Ngay cả kịch bản nhỏ nhất cũng gây ra nạn đói, với sản lượng calo cung cấp trung bình toàn cầu giảm 7% trong vòng 5 năm sau cuộc xung đột.
Trong kịch bản lớn nhất với một cuộc xung đột hạt nhân toàn diện, sản lượng calo cung cấp trung bình toàn cầu giảm khoảng 90% từ 3 đến 4 năm sau khi giao tranh diễn ra. Sản lượng cây trồng sụt giảm nghiêm trọng sẽ khiến cho hàng tỷ người, tương đương 75% dân số thế giới, chết đói trong vòng 2 năm.
Theo các nhà nghiên cứu, sự gián đoạn thị trường lương thực toàn cầu từ một kịch bản nhỏ nhất sụt giảm 7% sẽ lớn hơn mức bất thường lớn nhất từng được ghi nhận. Mặc dù nghiên cứu chỉ tập trung vào lượng calo được sản xuất trên toàn cầu, nhưng con người cũng cần protein và vi chất dinh dưỡng để tồn tại, và chúng cũng có khả năng bị ảnh hưởng đáng kể.
Quý thính giả vừa nghe một số thông tin trong nước và thế giới trong chương trình thời sự 11 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, con giống bột hay còn gọi là tò he, từ bao đời nay là món đồ chơi trung thu cổ truyền của người Việt. Ngày nay ta thường thấy tò he được bày bán trên các phố cổ với nhiều hình thù hiện đại, các nhân vật hoạt hình như Pikachu, thủy thủ mặt trăng. Thế nhưng những con giống cổ tưởng chừng đã mai một thì nay được một số nghệ nhân, trong đó có nghệ nhân trẻ Đặng Văn Hậu, nghiên cứu và phục dựng, từ đó trở thành nguồn cảm hứng cho những học viên nhỏ tuổi và cả những bạn trẻ ở lĩnh vực nghệ thuật khác như nhiếp ảnh để cùng chung tay lan tỏa nét đẹp dân gian.
Nét đẹp tò he không chỉ được giữ lửa và làm mới bởi nghệ nhân trẻ như anh Hậu cùng học viên mà còn khiến nhiều bạn trẻ cũng cảm nhận và yêu mến. Từng bước được thực hiện tỉ mỉ, ở mỗi bước các bạn trẻ lại học hỏi thêm những giá trị văn hóa của thứ quà bình dị với tuổi thơ nhiều thế hệ. Sự kết hợp giữa yếu tố hiện đại và truyền thống đã giúp bộ ảnh được yêu mến, chia sẻ rộng rãi. Dù chỉ đơn giản là một cách thể hiện sự sáng tạo, niềm đam mê với văn hóa Việt, bộ ảnh vẫn lan tỏa niềm hứng khởi tới thế hệ trẻ để từ đó tiếp thêm động lực dồi dào đến những người đang trực tiếp truyền lửa và gìn giữ những nét đẹp nghệ thuật dân gian Việt Nam khỏi bị mai một.
Kéo co có nguồn gốc từ rất lâu đời là một trò chơi dân gian và trở thành môn thể thao hiện đại có thể lệ thi đấu cơ bản, được đưa vào thi đấu ở các giải thể thao ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Riêng trò chơi kéo co dân gian của Việt Nam đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo ghi nhận của phóng viên Thái Nghiệp, tại các kỳ đại hội thể dục thể thao các cấp, ngành thể dục thể thao thành phố Cần Thơ tổ chức đã đưa môn kéo co vào thi đấu chính thức, phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của người dân ở cơ sở.
Ông Lê Văn Chức ở xã Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, luôn sát cánh cùng đội tuyển kéo co của địa phương thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022. Ông rất phấn khởi khi môn kéo co được đưa vào thi đấu tại Ngày hội Thể thao Toàn dân. Điều này phản ánh chân thật về lối sống ở cộng đồng, giữ gìn nét đẹp văn hóa trong thi đấu thể thao của môn kéo co hiện đại, góp phần bảo vệ giá trị lịch sử, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Có lợi chứ, có lợi về đâu mà đem cái lợi ích về cho huyện nhà mình mà. Nó giúp cho người dân mình trước khi rồi có thể lực rồi tập luyện thể thao hoài lên ngày một tiếng tới vui vẻ hoài vậy đó.
Vận động viên Trần Thị Trinh, đội kéo co huyện Cờ Đỏ, quy chân vàng, Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Đưa về cơ sở tổ chức, đối với bản thân tôi cảm thấy là người dân ở nơi đây rất là khoáng khởi và tham gia rất là nhiệt tình, đồng thời tạo được một cái sân chơi rất là bổ ích cho người dân địa phương cũng như là tất cả cán bộ công nhân viên chức tại đơn vị. Thì qua đó nhằm mục đích là nâng cao được sức khỏe, thể lực để mà thực hiện tốt trong các công tác cũng như là cái quá trình lao động sản xuất của người dân.
Tại đại hội, các địa phương ở thành phố Cần Thơ đều cử đội tuyển kéo co tham gia. Đây là môn thể thao thể hiện tinh thần tập thể, tính kỷ luật, sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng, nhất là ý chí vươn lên giành chiến thắng. Kéo co có cách thức tổ chức, đạo cụ và địa điểm thi đấu rất đơn giản. Một trận đấu có 2 đội, số lượng người đều nhau, cùng nắm chắc vào một sợi dây thường dài khoảng 30 mét. Điểm giữa của dây được đánh dấu bằng một dây lụa đỏ làm mốc. Khi hiệu lệnh vang lên, các thành viên của mỗi đội chơi nắm chặt hai tay vào dây. Đội nào kéo được điểm đánh dấu về phía mình là đội đó thắng cuộc. Với thể thức thi đấu đơn giản không tốn kém, môn kéo co thể hiện rõ nhất về tình đoàn kết cộng đồng, tính đối kháng rất cao, lấy sức mạnh của một tập thể này đối chọi với tập thể khác, nhưng không gây thương tích cho đối phương. Bên cạnh đó, môn thi đấu kéo co được ủng hộ cổ vũ rất nhiệt tình của cộng đồng. Vận động viên Trần Thị Trinh, đội kéo co huyện Cờ Đỏ, huy chương vàng Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ nói rõ hơn.
Khi mà xây dựng kế hoạch, đặc biệt là trung tâm văn hóa huyện với đài truyền thanh của huyện Cờ Đỏ cũng như là xã Đông Hiệp thì cũng rất là quan tâm với vận động viên đã lên được thời gian cụ thể để mà tập luyện thì sẽ nâng cao được cái sức khỏe cho các vận động viên để mà chuẩn bị tốt cho cái hội thao năm nay.
Ông Nguyễn Phú Triệu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Thới Lai cho biết.
Hơn 2 ngày tổ chức môn thi đấu ở Thới Lai thì tạo được một cái không khí rất là sôi động. Bà con nhân dân trên địa bàn đã đến xem rất là đông. Các bạn vận động viên ở quận huyện là về Thới Lai cũng tham gia rất là tích cực, làm cho phong trào của địa phương nâng lên một tầm cao mới.
Quý khán giả thân mến, từ dân gian đến môn thể thao hiện đại, kéo co vẫn là một trò chơi có ý nghĩa thúc đẩy việc rèn luyện sức khỏe, đồng thời giáo dục cho người dân về tính tập thể, ý chí vươn lên giành chiến thắng, rèn luyện thể chất, sức khỏe dẻo dai và sức chịu đựng, giúp cho mọi người khi tham gia tập luyện và thi đấu ngày càng phát triển toàn diện về trí, đức, thể, mỹ. Xin được khép lại 30 phút thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.